Sinh thật tướng thì phải biết là người này thành tựu được công đức hy hữu bậc nhất thế tôn. Cái thật tướng đó tức thì phi tướng, cho nên là Như Lai mới gọi đó là thật tướng. Cái này thì xác tùng là lành hết rồi đó. Tại vì đã nói là phàm sở hữu tướng giai thì hư vọng, thành ra cái thật tướng đó thì đương nhiên rằng là phi tướng. Nhưng mà thật tướng nó không phải rằng là đoạn diệt, mà thật tướng nó đó, chính vì nó phi tướng đó, cho nên nó mới năng có thành nhất thiết tướng. Thành ra cái thật tướng này nó là một cái gọi rằng là mình có thể nói theo tinh thần tam đế thì thật tướng này cũng giống như rằng là trung đế vậy. Thì tất cả mấy cái giả tướng đó, tức là sắc với không, mà sắc tức thì không, tức thì sắc đó là chung, không đó là công đế, mà sắc đó là giả đế. Thành ra đương nhiên cái thật tướng nó là phi tướng. Thành ra vì vậy mà Đức Phật gọi nó là thật tướng. Thì Thế Tôn, con nên nghe kinh điển này, nó là tin hiểu và thọ trì. Nếu mà đời tương lai thế này mà có chúng sinh nào nghe kinh này mà cũng tín giải thọ trì thì biết người này là người mà hy hữu bậc nhất, vì người này là người mà không còn có ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng, người không còn những thứ tướng đó nữa. Vì sao? Ngã tướng tức thị phi tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng tức thị phi tướng, nên là đều là phi tướng hết. Rồi vì sao vậy? Vì ly nhất thiết chư tướng, tức danh chư Phật. Thì tiếp đến này thì nói rằng là tứ tướng nó đều là phi tướng. Thì mọi người đây cũng đều hiểu vấn đề này rồi, không có cái gì gọi rằng là khúc mắc nữa. Tại vì tướng là hư vọng, thành ra tứ tướng thầy đều là hư vọng, nhưng mà đều là thực chẳng phải tướng, mà do nơi chúng sinh đó, vọng nhận làm tướng. Kỳ thật ra thì nó là không có cái tướng, cũng giống như rằng là viễn ế không hoa vậy đó, mà thực tình nó không có, nhưng mà với mấy con mắt mà bị nhậm á thì thấy không hoa, thì vọng thấy có không hoa. Thì cũng giống như là khi mà vọng tâm nó khởi lên đó, thì vọng thấy có các tướng, nhưng mà kỳ thật ra thì các tướng này đều là huyễn phi, tức là thực chẳng phải là tướng, đều là phi tướng. Thành ra nếu mà thấy tất cả những thứ đó đều là phi tướng thì là thấy được thực tướng, gọi là tức danh Như Lai. Thành ra ly nhất thiết chư tướng ở đây đó, tức danh chư Phật. Mình muốn nói từ ly chư tướng, theo cái cảm nhận của con là ly chư tướng là ly thế nào?
Ở đây dùng cái từ cùng chữ ly, tại vì có chấp cho nên mới Đức Phật mới dùng chữ ly. Bởi vì khi mà
bây giờ qua nhiều ý kiến giải thích thì tổng hợp lại lượm lánh ở trong đó thì cũng ra những cái ý kiến những khả dĩ. Đó cũng là vấn đề rằng là à, Đại chúng ở đây cũng quen theo cái lập luận cái tinh thần này rồi. Thì vấn đề đây là Tu Bồ Đề nói rằng nếu mà người nào mà tin được cái kinh này á, tín giải thọ trì thì người này là bậc hy hữu. Thứ nhất, vì sao vậy? Là tại vì khẳng định rằng là người này vô tứ tướng. Tại vì kinh này là kinh mà nói các tướng đó là phi tướng. Thành ra đương nhiên cái người mà tín giải mà thọ trì được kinh này á, là cái người mà nhận ra được tứ tướng đó là phi tướng, thành ra mây phô tứ tướng. Mà vì sao mà lại là cái người hy hữu đệ nhất? Là bởi vì nếu người này mà lìa được tất cả các tướng thì đó gọi là chư Phật, tức danh chư Phật. Thành ra vì vậy nó gọi là đệ nhất hy hữu. Thì mình cũng biết rằng là cái chữ ly ở đây rất là gần gũi với cái chữ ly của kinh Viên Giác. Kinh Viên Giác có nghĩa là ly, nó là không phải rằng là tẩy chay, tránh né, lìa cái tướng đó chạy sang một cái tướng nào khác ngoài cái tướng đó. Nhưng mà cái tướng đó bổn vô, nó vốn là phi tướng, thành ra nó có đâu mà ly, nó có đâu mà tránh, mà bỏ đó, mà giới nó đó. Thành ra ly ở đây nó là toàn bộ nằm ở trong cái vấn đề của chữ sự giác hay là sự chi. Thành ra khi chi nó là phi tướng, hay là giác nó là phi tướng, thì tự nhiên nơi nó đương thể tức ly, mà không phải vận dụng một cái gì để ly hết, không phải phải dụng công hay làm cái gì để mà ly hết, mà đương thể tức ly, là ngay ở cái thể đó là nó ly rồi. Thành ra khi mà nhận hay chi ra, bởi vì các tướng đó nó là phi. Nếu mà chẳng hạn như bảo là nó có một cái tướng nào đó thực sự thì mình phải né cái tướng đó. Nhưng mà nếu cái tướng đó nó vốn dĩ nó là phi tướng, là huyễn hóa, là không thật, thì nó có đâu để mà ly, để mà tránh. Nếu mà đã không thật đó, thì nó cũng chẳng có ở một cái không gian thời gian nào hết á. Thành ra làm sao mà né? Tại nó có không gian thì đâu, nó có thật đâu. Thành ra đâu có phải là khi mình nhìn thấy không hoa ở trong hư không đó, ở đây nhìn thấy hiện tùm lum không hoa hết á, thì mình chạy lên lầu thì mình sẽ hết thấy không hoa, thì chạy chơi cũng khỏi nắng. Nhưng mà một khi mà biết được cái đương thể của nó là phi chân, nó là huyễn, thì tự nhiên ly nó, thì tự nhiên rằng là dù là nó vẫn hiện hữu nhưng mà vẫn ly được. Mà ly đây không có nghĩa rằng là không thấy nữa, mất tiêu rồi, không thấy nữa, né. Mà ly đây là ở cái vấn đề rằng là cái bát nhã, cái thực tướng bát nhã, cái bát nhã mà có thể chiếu phá được thực tướng, thấy được. Thì khi cái bát nhã nó thấy được thực tướng của các tướng á, thì tự nhiên nó ly, tự nhiên nó năng ly. Mà nếu vận dụng một cái nào đó để mà năng ly á, thì lại rằng là chấp thật cái tướng đó là thật chứ không phải là phi. Tại vì tướng thật thì mới ly chứ, tướng phi mà ly gì. Thành ra khi Đức Phật sử dụng cái chữ ly ở đây, nó là cái chữ ly ở đây, thì đối với đại chúng ở nơi này á, thì mình cũng trải qua cái chữ ly quá nhiều ở trong kinh Viên Giác, mình cũng hiểu cái vấn đề của kinh Viên Giác trên cái vấn đề gọi rằng chữ ly đó là đi đôi với lại chữ chi, với lại chữ giác. Cho nên Đức Phật nói rằng là vấn đề diệt huyễn là không có diệt được, nên là Đức Phật dùng chữ ly huyễn. Tại vì huyễn mà diệt cái nỗi gì đã không có mà lại còn diệt nữa thì là đại huyễn. Nó càng diệt huyễn chừng nào á, thì càng huyễn tăng chừng đấy. Tại vì ngay trong cái diệt huyễn nó đã huyễn rồi. Thành ra càng nỗ lực, càng dụng công á, thì nó lại càng rằng là tăng huyễn. Thành cái dụng công đó là dụng công như thế nào? Là đương nhiên nếu dụng công theo lối mà tướng á, tức là nhận chân ra có một cái huyễn đó, để mà diệt nó đó, Tức là lúc đó Lê Huyễn làm thượng tướng, tức là Huyễn là một cái tướng có thiệt, thành ra phải diệt nó. Nó là cái tướng được mô tả là đó, mình có thể nói rằng là khả kiến hay là đối sắc gì đó, trong những cái sắc như vậy mình nhìn thấy đó. Rồi mình mới bắt đầu tìm cách vận dụng để ly. Thành ra đó, bên ngoài thì có huyễn, bên trong thì có ngã. Thành ra càng mà vận dụng công phu tu như thế đó, thì càng cái ngã đó nó càng loạn. Tại vì ở ngoài càng chấp tướng, ở ngoài càng chấp, ở trong càng loạn. Tức là ở ngoài càng mà chấp tướng thì ở trong đó, nội tâm nó càng càng đại loạn. Thành ra tu như thế đó thì là càng tăng trưởng cái huyễn chứ không phải là diệt huyễn. Thành ra vấn đề diệt huyễn là cái vấn đề là nhận thức được huyễn. Nhận thức được huyễn mà cái huyễn đó đó nó có một cái môi trường để năng sinh. Môi trường nó năng sinh nó chính là cái vấn đề ngã chấp, tức là cái vấn đề của cái vấn đề ở nơi cái ngã này mà năng vọng tưởng, năng cảm thọ, vọng tưởng, vọng hành, vọng thức mà thành ra nó mới sinh. Thành ra mới nhận huyễn đó làm thân tâm. Thành thành thử khi mà nhận thức như thế thì biết là ở ngoài đó, các tướng nó là huyễn, ở trong nó là các căn đó, các thức đó. Ở ngoài trần nó là huyễn, ở trong nó căn thức đó đó, đó cũng đều là huyễn. Thành ngay lập tức như thế đó thì tự nhiên đó cái nội tâm nó mới bất động, thì tự nhiên ở ngoài nó rất tướng, tức là không có chấp tướng nữa. Đó. Thì tự nhiên nó ly, nó bất động, cho nên dù cho các cảnh có hiện, giống như cảnh hiện ở trong gương nhưng mà gương vẫn bất động, gương không có loạn. Mà không phải là cái người mà là đó, chấp thủy chung nguyện hay là đó, cầu kính trung tượng. Tức là cứ cầu cái hình ảnh ở trong cái gương, hay là chỉ mải mà nghĩa là chóc bắt cho được thủy dung nguyện là trăng ở dưới nước, mà tự hiểu rằng là cái vấn đề không phải rằng là ở ngoài. Nếu bây giờ chỉ có biết rằng là ở ngoài đó là huyễn, các cảnh đó là huyễn, còn ngã này là thiệt, anh ra ngã này phải ly huyễn, thì ngay lúc đó cũng vẫn huyễn như thường. Mà phải hiểu rằng là ngã với lại cảnh đó là tương ưng với nhau, mà nương nhau đó mà sinh tồn, mà diệt thật một cái đó, thì diệt hết cả hai. Anh dân nếu mà ngã mà còn tồn động và cố gắng để mà diệt tất cả những cái cảnh ở bên ngoài đó, thì không làm sao diệt được hết. Thì giống như rằng là nấu cát mà mong thành cơm. Anh dân kinh Viên Giác cũng giống như kinh Kim Cương, mới nhấn mạnh đến cái vấn đề rằng là năng sở đó, đều phải không tịch hết, đều quán thế như vậy, cả năng cả sở đều không tịch. Thành ra mới không có người, không có cảnh cảnh để chứng, không có người để đọc. Những người tu bình thường họ nghĩ rằng là cảnh bình thường là cảnh huyễn, bây giờ mình tu thì mình chứng được một cái cảnh nào đó, còn mình á, thì đắc được một cái gì đó, thì như thế vẫn nằm ở trong cái huyễn như thường. Nhưng nếu mà diệt hết cả cảnh cả huyễn đi á, thì lại lại bị ngộ hội, rơi vào trong đoạn diệt. Thành ra kinh Kim Cương cũng như kinh Viên Giác là nhấn mạnh cái vấn đề ly theo lối như vậy, không phải ly theo lối rằng là tận diệt, mà ly theo lối rằng là ngay ở các pháp đó, đó, tự không tịch mà đó mới chính sự chính thức, đó là ly. Mà ly như thế đó thì mới đúng nghĩa rằng là không phải vọng động mà ly, mà là ngay nó đương thể tiện ly, ngay ở bản thể nó là ly. Nó thấy được cái bản thể nó thì tự nhiên nó ly. Thành ra chính vì như vậy mà kinh Viên Giác mới nói rằng là không có phải cái vấn đề rằng là mà diệt hết huyễn đó, thì là rơi vào trong cái đoạn diệt. mà diệt hết viễn á, thì tự nhiên nó được cái bản tâm bản tính bất động xưa nay mà nhập kỳ tự tính, mà khởi diệt mà phi khởi diệt, quán chiếu mà phi quán chiếu, sinh mà phi sinh, diệt mà phi diệt. Tại vì nó bất động thường hằng. Thành ra ở đây kinh cương này cũng giống hệt như vậy thôi, nhưng mà chỉ có một cái cách là dùng cái từ ngữ nó khác thôi. Thì ở đây nói ly nhất thiết chư tướng cũng hàm cái nghĩa như vậy. Tại vì ở trên đã nói nó là phi tướng, thì đương nhiên mình hiểu cái chữ ly đó chính là cái vấn đề rằng là cái bát nhã quán chiếu được chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai, đó là ly. Thành ra kiến chư tướng phi tướng, tức kiến Như Lai, tức là thấy Phật, thì kiến chư tướng phi tướng tức là ly, tức kiến Như Lai là gọi là tức danh chư Phật. Thành câu nói này có thể là một câu nói khác, tại vì câu nói này là câu nói lặp lại cái câu nói của Đức Phật là nhược kiến chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai. Thì câu này là câu nói của Tu Bồ Đề. Tu Bồ Đề lặp lại cái ý thú đó của Đức Phật qua cái văn vẻ của Tu Bồ Đề là ly nhất thiết chư tướng tức danh chư Phật. Thì ly đây là kiến chư tướng phi tướng, kiến chư tướng phi tướng, kiến các tướng đó, tức là chi tướng, mà kiến chư tướng phi tướng tức là giác tướng. Thì đó là ly tướng, thì là tức danh chư Phật. Thì rất là đồng nghĩa với lại cái câu mà kiến chư tướng phi tướng tức kiến Như Lai. Và như vậy thì mình hiểu ngay cái vấn đề rằng là ly tướng đây là kiến chư tướng phi tướng, mà không phải ly tướng có nghĩa là phải chối bỏ nó, phải né tránh nó. Mà ở ngay nơi phiền não cũng cần phải né tránh phiền não, bởi vì biết bản phiền não mà, thể của phiền não vô thật. Phiền não chỉ giống như hoa đốm ở hư không thôi. Thành ra nếu vận dụng cái để diệt những cái mà là phi tướng, tức là huyễn, thì hóa ra rằng là đang chính mình hành động nó đang còn huyễn, đang còn hành huyễn. Thành ra cái vấn đề ly nhờ kinh Viên Giác mà hiểu cái chữ ly ở đây thì không có mấy khó khăn lắm, mà không có phải bị tẩu hỏa nhập ma, là bởi lại một lần nữa lật đật tìm cách để lìa cái này, tìm cách để lìa cái kia. Mà cái vấn đề rằng là ở nơi tất cả các pháp là luôn luôn thấy được cái thực tướng, thì đó là ly, đó là ly mọi cái viễn pháp. Thì bây giờ mọi cái viễn pháp đó, đó trở thành thật pháp hết, tại vì thấy được thực tướng. Thành ra chẳng còn một viễn pháp nào để cần phải ly nữa. Thành ra thấy thật rồi. Thành ra bây giờ khi mà thấy được thực tướng của huyễn thì bây giờ đó, cái tướng của huyễn đó, mà đại khái mình có thể dùng chứng đạo ca để nói là huyễn hóa không thân, tức pháp thân. Hay là nói là cái tướng của huyễn hóa đó chính là pháp tướng. Đổi cái chữ tướng là chữ thân, thân nó chỉ cho tướng. Thành ra bây giờ nhìn nó thành pháp tướng hết rồi. Mà bây giờ là pháp tướng rồi thì ly cái gì nữa. Cũng giống như đi trong bóng đêm á, mà nhận lầm đó, dưới ánh trăng nhận lầm cành cây là con rắn, thành ra tìm cách ly con rắn. Thành ra khi mà còn tìm cách để ly con rắn đó, là còn là mê. Nhưng mà một khi mà nhận ra được đó, đó chẳng qua chỉ là cái cành cây qua ánh trăng chiếu xuống dưới mặt bãi cỏ mà mình nhắc trông tưởng ngỡ là một con rắn, nhưng mà ai dè nào đâu thấy được sự thiệt, đó chỉ là ảnh hiện mà không phải thực rắn, đó chỉ là giả xả mà không phải là thực xả, mà chỉ là huyễn hóa. Thành như vậy thì còn xả đâu để mà ly, thì chẳng có xà nào để ly nữa. Thì ngay lập tức ở dưới cái xà đó không cần phải ly. Còn nếu mà ly á, thì đương nhiên rằng là xà đó vẫn là thật. Còn một khi thật thấy là giả, thật sự thấy là giả, thì không có ly nữa. Thì toàn giả tức chân. Còn nếu mà ở nơi cái sự thật là không hề có xà đó, tức là phi xà, mà lấy phi xà cho làm xà đó, thì toàn chân tức giả. Rồi thì cái vấn đề mà giác ngộ là cái vấn đề mà nhận ra được cái vấn đề rằng là ở trong cái xà đó, đó quan sát toàn bộ chỉ là giả. Cái toàn giả như thế thì tức chân, thì thấy toàn bộ là giả, chẳng có một mảy may gì có rắn ở trong. Thành ra bây giờ gọi là thấy được chân, chân đó là thực không giả. Thành ra xà kia chỉ là huyễn hóa. Thành ra thấy được phi xà đó, thì là thấy được thực xà. Mà thấy được thực xà là gì? Xà đó vốn là phi xà đó. Thành ra thấy được thực cái con xà đó. Nhưng mà xà đó là xà gì? Xà đó là hoàn toàn là phi xà. Thấy được phi xà là thấy được thực xà. Thành ra con xà đó hoàn toàn là phi xà, thực sự. Thành ra vì vậy chẳng có gì để ly. Nhưng mà như thế đó mới gọi là chân ly, tại vì không có gì để ly đó. Thành ra đó gọi là ly. Còn có cái để ly thì chưa có ly. Còn bây giờ ly thật sự thì chẳng còn một cái gì để ly. Cũng giống như trước sư phụ nói một cái ví dụ rằng là một người mà may mắn thực sự thì chẳng còn có may mắn, tại còn điều may mắn là chưa may mắn. Thành ra lúc bây giờ ở nơi cái bóng trăng giả hiện, cành cây nó ảo ảnh, thấy con rắn, thấy con xà, nhưng mà xà đó đó phi xà, thì như thế nó là thấy được thực thể của con rắn, tức là xà. Thì thực thể của rắn đó là phi xà. Đấy, đó là thấy được thực thể của các pháp. Thành ra thấy được tất cả những cái thực thể của các pháp vốn là phi pháp, thì đó là thấy thực thể đấy, thấy thật pháp. Mà thật pháp đó là Như Lai. Thành ra ở đây chữ ly hàm nghĩa nói trên đại khái đó. Trong mọi lời phát biểu rải rác mà nếu mà lượm lặt hết đó, thì ghép vô thì cũng ra tất cả những cái vấn đề đáp án được hết bằng tất cả những lời đáp. Nhưng mà có một cái điều là sư phụ thì nghe đại chúng phát biểu lâu rồi, nhưng mà chỉ có cái này nè, như là mình phát biểu mình chỉ có nhắm vô một cái chính thôi. Mình phần nhiều khi mình nói cái chính xong rồi cái mình đi mình kéo lê thê nữa, cái nghe nó nhảm và nó lạc đó. Mà mình cứ cái chính thôi mình nói thôi xong rồi stop. Có nhiều người nó sợ nói ngắn quá đó, thì mình không có phải là tài cao đó. Thành ra cứ gượng kéo thêm. Thành ra cứ mỗi cái kéo thêm một cái, đôi khi á tự nhiên nó đi nó sai cái đề đó, nó lạc. Mà mở màn vô thì chúng cái một hồi cái nói hồi cái nó đi xa. Thành ra mình để ý là chỉ có nhập cái đề đó thôi thì nghe nó ý nghĩa ghê lắm, mà nó lôi cuốn nữa. Nhưng mà mình cứ sợ là cứ phải lết kéo nó dài đó. Thì cái đó cũng chỉ có đôi khi có một hai vài người bị thôi, chứ không phải là đại đa số. Nhưng mà nó là dù dặn như vậy, nhưng mà mình khi mình trình bày mình đừng có để mình kéo thì đi lung tung hết, mà cứ cái chính thôi. Rồi đây tiếp đến thì Phật nói với Tu Bồ Đề đúng như vậy. Nhưng mà khi nói là ly nhất thiết chư tướng tức danh chư Phật, tức là đúng như vậy. Nếu mà có người nào mà nghe được kinh này mà không sợ, không sệt, không lo, không cuống, không đủ thứ lo âu sợ sệt sợ hãi, thì phải biết là người này nó rất ư là hy hữu. Tại sao phải tu Bồ Đề? Như Lai nói đệ nhất ba la mật tức phi, đệ nhất ba la mật thì danh đệ nhất ba la mật. Tu Bồ Đề nhẫn nhục ba la mật. Như Lai thuyết phi nhẫn nhục ba la mật thì danh nhẫn nhục ba la mật. Nếu Đức Phật lập lại nữa, là cứ tức phi thì danh, tức phi thì danh. Thì điều mình hiểu cái như vậy đó. Thì Đức Phật bảo người nào nghe mà không có sợ hãi đó, thì là hy hữu. Thì quả tình sợ hãi đó. Nghe kinh hồi xưa dân phụ mà mình nghe mấy câu mà nói là nghe kinh mà sợ hãi, mình khó tin lắm. Mình bảo nghe kinh có dọa đi đâu mà sợ, nghe toàn là có phước không à, mắc gì mà sợ hãi. Mà bất bất kinh, bất bố, bất úy, khủng bố, sợ sệt, sợ hãi vô cùng. Nhưng mà có không, có khi nào nó nghe sợ không? Điển hình thí dụ, ai nói? Điển hình thí dụ thử thôi. Thì để đại khái thì trong đó cũng có cái sợ, là đại khái giống như rằng là mọi người đây đó phát biểu, nghĩa là giống như kinh Viên Giác mà nói là một người mà dám mà giết tự giết mình á, cắt cắt đầu mình, nó là cả một cái vấn đề khó. Cho nên nói rằng là phá cái ngã này đi, tức là cảm giác giống như là tự vận còn gì. Tại vì bám chặt lấy cái ngã này, mà mất ngã này thì còn gì mình nữa, mất ngã là mình chết. Thành ra vì vậy sợ. Thì kinh Viên Giác cũng vậy, thì kinh này thì cũng vậy. Thế nhưng mà có một cái, ngoài ra có những cái điều mà ví dụ như mình thấy những cái tâm lý sợ nó là phần nhiều, là chẳng hạn ví dụ như mình nói rằng là đó cũng trong những cái mà mọi người phát biểu, thì có những cái tâm lý sợ rằng là nó không dám cái thực hành kinh này đó, không dám thực hành. Thành ra biết Đức Phật dạy như thế nó nhưng mà né tránh, tức là ngán đấy. Ngán tức là có cái mà úy ở trong đó đó, đó cái đó là úy đó. Đó. Còn mà gọi rằng là bố với lại cái cụ là tức là cái vấn đề rằng là trời ơi, nếu mà phá cái ngã này đi còn gì mình nữa. Còn úy đó tức là không dám thực hiện, sợ đó. Không dám hành nó, né tránh nó, lơ nó đi, tại vì vẫn hành theo tứ tướng. Mà vẫn hành theo tứ tướng là ngược lại với lại bát nhã, mà ngược lại với bát nhã đó tức là phi bát nhã. Đó. Có nghĩa rằng là vô minh, mà ngược lại với bát nhã đó tức là có nghĩa là chấp nhất thiết tướng. Mà chấp nhất thiết tướng đó, thì có nghĩa rằng là tức danh chúng sinh, tức là rõ ràng là chúng sinh, nhưng mà thôi thà làm chúng sinh mà có mình còn hơn rằng là ông thánh mà không có mình. Mình đó là sợ. Đó là một cái gọi rằng là tâm lý của sự sợ quý. Thành ra không dám. Thành ra không dám ngay cả cái vấn đề rằng là cái người mà thực hiện nó, tức là thực hiện nó rồi á, thì mới sợ lên một cái bậc cao hơn nữa. Là khi thực hiện rồi thì mới thấy rằng nếu mà thực hiện mà ly tứ tướng đó, thì không có mình. Đó. Còn những có nhiều người là sợ ngay từ đầu. Đó. Sợ ngay từ đầu là nếu mình hành trì theo chính pháp thì mình phải lìa mọi cái vấn đề gọi rằng là ngũ dục, mà mình phải tức là bội ngũ dục đó, mà là hợp với lại ly tướng hoặc rằng là sự giác ngộ, thì sợ. Cho nên sợ ngay từ ban đầu, sợ kinh điển của Phật nói chung đó. Thì sợ giống như là câu chuyện mà hai cái anh sợ vợ mà đến tranh chấp với nhau là anh nào sợ vợ hơn anh nào, mà nhờ ông thầy phân xử. Mà ông thầy ngồi lắng nghe hai anh đó trình bày cái vấn đề mà sợ vợ của mình ra, ông thầy nói tôi là người sợ nhất. Ông thầy là trọng tài mà ông thầy lại nhảy nhập cuộc, mà tôi mới là người sợ vợ nhất. Hai anh kia nói thầy có vợ đâu sợ, thì bảo thì tôi sợ cho đến độ không dám lấy. Còn mấy anh còn chưa sợ cho nên còn dám lấy. Còn tôi là sợ cho đến độ mà không dám lấy luôn. Thì đây sợ cho đến độ mà không dám thọ trì luôn. Sợ cho đến độ như vậy, nếu mà mình nói phân tích theo cái lời mà nói là sợ cho đến độ là không dám lấy. Còn mấy anh nó sợ làm sao thì sợ, mấy anh vẫn chưa sợ bằng tôi. Đó. Mà hai anh kia thì bẻ liền lý luận của thầy có vợ đâu mà sợ. Thì vị tăng mình đáp rồi thì tôi sợ cho đến độ không dám lấy. Tức là sợ siêu rồi. Thì cái này nếu mà nói ra là đúng là sợ siêu rồi đó. Sợ siêu rồi, nhưng mà không có dám tư duy hành trì, không dám theo tư duy hành trì. Thậm chí phải là nếu nghe tuyên thuyết những cái này lên đó, nếu mà nghe cái này mà giảng dạy phổ thông á, mà nói khắp với Phật tử với mọi người đó, thì sợ hãi ghê lắm, mà sẽ tìm cách ngăn chặn và phá hoại nữa. Mà sợ đến độ như vậy và bảo đảm. Nếu mà bây giờ cứ đem đúng những cái tư tưởng này thiệt ra mà giáo hóa đồ chúng Phật tử cũng như là tu sĩ, mà giáo hóa gắt gao mà bắt trì tụng, mà bắt tư duy, bắt suy nghĩ, bắt hành theo như vậy, thì có lắm người sợ lắm. Mà những người đó sợ cho đến độ phải phản ứng chống phá và ngăn chặn. Thành ra mình khám phá là có sợ chứ
theo nhiều.
Thành ra nếu người nào nghe kinh này mà hoan hỷ, mà xưng dương và tán thán và không sợ, mà tín giải thọ trì nữa, thì biết là hy hữu. Phật nói như vậy. Còn không sợ ghê lắm đó. Nếu mà đúng kinh này mà đi rao giảng, mà cho khắp hết quần chúng, đủ chúng Phật tử, và bắt phải tu hành, phải thực hiện như vậy, thì có lắm nhiều người chống đối, tổ chức chống đối. Còn chừng Phật giáo sẽ đàn áp mình. Chứ không phải là thế lực nào đàn áp Phật giáo nữa.
Phật giáo đàn áp Phật giáo.
Mà bây giờ Pháp Sư bị Phật giáo đàn áp. Nếu mà cứ đúng theo cái tinh thần như vậy, thành ra kể thì Đức Phật nói không có khi nào mà sai đâu. Trong từng câu, từng chữ một. Rồi còn cái vấn đề kế tiếp là Đức Phật nói rằng là người đó là người rất là hy hữu, là tại sao nữa. Đó. Như Lai nói đệ nhất ba la mật này, nhất ba la mật này tức là mình cũng có thể nói là đệ nhất ba la mật gồm hai nghĩa, vừa là ba la mật thứ nhất là bố thí ba la mật mà Đức Phật sử dụng mấy cái chương đầu, mà đệ nhất ba la mật cũng giống, cũng là một cái nghĩa rằng là ba la mật đó bậc nhất đó. Cái ba la mật mà bậc nhất hết là thì Đức Phật nói là chẳng phải là đệ nhất ba la mật mà thị danh đệ nhất ba la mật, mà cho đến nhẫn nhục ba la mật, hoặc giả là cho đến hết cả sáu ba la mật. Thế Đức Phật nói rằng người này không sợ, không sệt, không gì hết là tại sao? Là tại vì người này là người thực sự giác ngộ được các tướng, và thực sự ly được các tướng, là khi thấy được ngay đến bát nhã. Đó. Thấy được cái thực thể, thực tướng của bát nhã, cho nên ngay đến cả cái bát nhã cũng thấy rằng là phi bát nhã. Đó. Tại vì bát nhã đây là cái trí của giác, tức là cái trí mà nhìn thấy rõ. Nhưng mà nếu bám vào trong cái trí mà quán chiếu, mà thấy được huyễn hay là thấy được phi tướng mà trụ ở nơi nó thì lại hỏng. Thì cái bát nhã nó lại trở thành phi bát nhã. Đó. Thành ra vấn đề rằng là ở ngay nơi cái bát nhã đó đó mà không bám, không trụ nó, tức là ngay nơi ở sắc thanh bị xúc phát cũng không trụ, ngay ở trong cả nơi cái bát nhã đó cũng không trụ, tức là không trụ thanh tịnh mà cũng không trụ phiền não. Đó. Thì bây giờ không trụ thanh tịnh, không trụ phiền não thì bây giờ mới gọi là chân chính chủ thể. Thì bây giờ gọi là chân chính chủ thanh tịnh. Tại vì thanh tịnh này không phải là bờ bên kia thực sự, mà có một bờ bên này đối lập là phiền não. Mà bây giờ đó, toàn thể tức chân, hoặc là toàn thể tức tịnh. Thành ra không có bờ nào để hết, không có phiền não, không có thanh tịnh. Thì như thế gọi là chân thanh tịnh, và thực sự là thanh tịnh. Thì cái bát nhã cũng vậy. Thành ra tất cả mọi cái bát nhã cũng vậy. Thành ra tất cả mọi bát nhã nó chỉ là các phương tiện pháp, còn bát nhã mới là chính. Đó. Còn tất cả mấy cái vấn đề đó đều chỉ là những cái phương tiện thôi. Cho nên mình hiểu rằng là cho dù bố thí, cho dù nhẫn nhục, cho dù tinh tiến, nhưng mà một khi mà là thấy rõ tất cả những cái thứ như thế thì chẳng cần phải tinh tiến, chẳng cần phải bố thí. Đó. Mà chẳng cần phải trì giới. Đó. Anh nói tâm bình hà lao trì giới. Thế nhưng mà chính vì như thế đó mà mới là chân trì giới. Thành ra còn trì có nghĩa rằng là còn có khả năng để phạm, có nghĩa là có cái để phạm, và có cái phạm, có cái để phạm. Còn bây giờ trì giới cho đến độ rằng là chẳng có giới để trì, chẳng có nhân để phạm. Thành ra trì giới là phi trì giới. Ở đó thì danh trì giới. Thành ra trì giới như thế không có năng sở. Thành ra vì như vậy, vì vô năng vô sở và không có cái không gian nào hay cái thời gian nào để trụ. Và vì như vậy mà mới không làm sao có phạm được. Tại vì hà xứ nhạ trần lai, bởi vì bổn lai vô nhất vật rồi. Thành ra khi tâm vô thì cảnh nhiễm ở đâu đây? Thành ra cảnh không nhiễm được, mà lại cảnh lại không thể nào mà là ngoại tâm nhi hữu. Thành ra tâm vô thì tự nhiên cảnh vô. Hay nói mà tinh thần mà kiểu cách khác, đó là cảnh không có nhiễm vào đâu được hết, tức là trần không có nhiễm vào đâu được hết. Thành ra hà xứ nhạ trần ai. Đó, trần ai nó chỉ cho huyễn cảnh, chỉ cho phiền não, chỉ cho huyễn cảnh, mọi pháp. Thì nó nhạ vào chỗ nào bây giờ? Tức là bám nhạ vào chỗ nào đây? Thành ra không có chỗ. Thành ra bây giờ dù là tinh tiến gì chăng nữa, ai về Hội An hay kia xuống hỏi thử. Chỉ giới mà giải thoát. Hả? Nghĩa là chỉ giới một cách rốt ráo. Chỉ giới như thế thì là chẳng có giới để trì, chẳng có người để mà trì nữa, không có nhân mà. Thì trì giới như thế cái chân chính gọi là Ba La Mật Đa. Và tinh tiến cũng vậy. Tinh tiến mà cho đến độ rằng là không có dụng công nữa, không có người để dụng, không có pháp để mà tiến. Thành khi tinh tiến như thế thì tinh tiến đến cái mức gọi rằng là bất động tinh tiến, hay là đáo bỉ ngạn tinh tiến. Mà bất động tinh tiến thì tinh tiến nó làm gì có tinh có tiến nữa. Thành bất động trì giới, thành ra đạt được đến cái cảnh giới như vậy. Cảnh giới bất động nó là chỉ cho cảnh giới của vô phân biệt, tức là không có đối đãi. Nên vì vậy mà Đức Phật nói rằng cái người đó hy hữu, là bởi vì khi cái người đó là cái người mà ly được tư tướng như thế, mà lìa được các tướng như vậy, thì người đó biết được chân thật thế nào là thực tướng bát nhã. Thực tướng bát nhã là cái vấn đề gọi rằng là cái câu nói mà ly nhất thiết chư tướng, tức danh chư Phật. Đó là thực tướng bát nhã. Thế ra vì vậy mà Đức Phật mới nói cái đoạn sau. Đức Phật lại nói rằng là hà dĩ cố, tại sao phải tu Bồ Đề? Như rằng là Như Lai thuở xưa khi bị vua Ca Lợi cắt chặt thân thể, Và lúc đó Như Lai không có ngã tướng, không có nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng. Vì sao? Vì Như Lai thuở xa xưa khi bị mà cắt chặt thân thể như vậy, nếu có ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng thì tất phải sinh tâm sân hận. Tu Bồ Đề lại nhớ vào cái thuở xa đó, từng làm vị tiên tu nhẫn nhục 500 năm. Vào cái thời đó Như Lai không có ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng. Thì đến cái đoạn này á, thì Đức Phật nói đến cái khi Đức Phật tu hành trong đời quá khứ mà bị vua Ca Lợi mà cắt chặt thân thể. Thì với câu chuyện mà Đức Phật bị cắt chặt thân thể là khi Đức Phật trong một cái thời đại ngài tu hành nhẫn nhục đó, ở trong núi khổ tu. Một ngày ông vua Ca Lợi này dẫn quần thần bá quan văn võ đi săn, rồi cắm trại ở trong rừng núi nghỉ ngơi. Khi mà ông vua đánh một giấc ngủ trưa dậy thì vua mở mắt ra nhìn không có thấy cung phi mỹ nữ xung quanh, mà cũng không thấy bóng dáng của vệ sĩ ở bên ngoài lều của vua. Kỳ lạ, thường thường thì vua ngủ dậy là có người chăm sóc kế bên, bưng nước cho vua rửa mặt rửa tay rửa đây, xong thấy ai vua lên tiếng kêu gọi cũng chẳng có một người thương người giả. Ca Lợi kỳ quái, vén màn ra khỏi lều thì là càng kỳ quái hơn, là chẳng có một bóng dáng người. Binh sĩ cũng biệt tâm, cung tần mỹ nữ cũng mất dạng, mà đến cả quan liêu cũng chẳng còn một mạng. Nên Ca Lợi mê bực mình quá mới xách kiếm đi tìm. Thế đi tìm mà chẳng mấy chốc thì nhìn thấy là ráo rác ở trong qua những rặng cây, thấy có một đám người đang bu, mà đám người đó chẳng ai khác là chính là quần thần binh sĩ với lại cung phi mỹ nữ của mình. Thế thậm chí vua đến mà chúng cũng chẳng buồn phải bận tâm. Rồi nó vua nó lấy làm giận dữ ghê lắm, bản thân nó mê say cái gì mà nó quên cả vua. Vua vẹt đám đông nhìn vào thì thấy có một vị tiên nhân khổ hạnh ngồi ở trên tảng đá, hả? Đang còn thuyết pháp cho cả đám này nghe. Đám này nghe say sưa cung kính đến độ quên cả vua. Và vua mới nổi máu ganh lên, vua mới cầm kiếm tiến trước mặt vị tiên nhân, nó nói: ông ở đây làm gì vậy? Vị đạo sĩ cái đáp: tôi ở đây tu nhẫn nhục. Nhà ngươi tu nhẫn nhục hả? Dơ gươm xẻo cái tay, máu me chảy rầm rề. Nhà ngươi đây làm gì? Thần tu nhẫn nhục, xẻo nốt tay bên kia. Và cứ thế, một câu hỏi, một lời đáp, tu nhẫn nhục là một phần thân thể bị rơi rụng, và cho đến mắt bị khoét, mũi bị xẻo, tai bị cắt, tay bị chặt, chân bị cưa, chỉ còn có cái đầu với cái mình, tay chân đều rơi rụng, tai mũi gì cũng chẳng còn, nên cái miệng vẫn thắp. Thần tu nhẫn nhục và cái thân vẫn bất động, cho đến khi mà vua Ca Lợi chỉ còn có một cái nữa thôi, chặt cái đầu là xong ngay, là không còn câu trả lời nữa. Câu trả lời mà làm ông vua bực tức. Thế nhưng cái chót đó ông vua không dám làm, không đủ can đảm để làm. Ông vua cũng tự cảm thấy rằng là thật là khủng bố khi mình nhìn thấy một cái nhục thân mà tan nát, mà đầm đìa máu me, mà vẫn ngồi bất động, mà vẫn bình thản và trả lời: thần tu nhẫn nhục. Và ông vua không đủ can đảm cắt đầu. Mà cái kết quả cuối cùng đó, ông vua đành phải buông kiếm thay vì là cắt đầu. Ông vua ném kiếm xuống dưới đất, phục phục xuống dưới trước mặt vị tiên nhân mà tu nhẫn nhục đó để mà sám hối là: tôi lỡ xúc phạm phải một vị thánh nhân, xin ngài khoan thứ. Vị tiên nhân kia chẳng một mảy may sân hận, lấy gì mà khoan thứ, mà trái lại còn thọ ký nói rằng: hôm nay đây bệ hạ dùng gươm cắt chặt thân thể của tôi do nhân duyên này, Sau này tôi sẽ dùng gươm trí tuệ để cắt chặt tất cả những dây dở phiền não ở nơi bể hạ. Thì Ca Lợi Vương theo trong kinh điển thì chẳng ai xa lạ là A Nhã Kiều Trần Như sau này. Và vì tiên nhân tu khổ hạnh đó cũng chẳng ai khác hơn là Như Lai. Vì vậy mà Kiều Trần Như được Như Lai dùng kiếm huệ, huệ kiếm cắt chặt trước nhất tất cả những dây rợ phiền não để mà chứng đắc A-la-hán quả. Thì như thế thì mình thấy rằng là ở đây Đức Phật gợi lại cái câu chuyện quá khứ xa xưa, khi Ngài còn tu nhẫn nhục, là một vị tiên nhân tu nhẫn nhục. Ngài đã từng nhẫn nhục ba la mật cho đến độ rằng là không có sinh tứ tướng. Ngài bảo nếu Ngài sinh tứ tướng thì khẳng định Ngài đã sân hận, mà nếu Ngài sân hận thì khẳng định Ca Lợi Vương sẽ gặt hái một cái hậu quả khốn khổ phi thường, thê thảm. Nhưng đối với lại Phật Pháp thì chẳng có một cái vấn đề trả thù nào mà bằng được cái phương pháp trả thù của Phật Pháp. Ví dụ Nho gia là trả thù là khi nào cũng phải ân oán phân minh, lấy oán báo oán mà lấy ân báo ân là phân minh. Phật Pháp thì rằng là bất luận rằng là ân hay oán là chỉ có một nhân để trả thôi, đó là ân. Thành ra đối với lại Phật Pháp, với cái nhìn của Phật Pháp, trí tuệ của Phật Pháp cũng như cái hành xử của Phật Pháp thì là hai kẻ đều luôn luôn có lợi, dù đó rằng là ân hay oán. Mà chung cục á thì cái oán đó trở thành một cái ân, tức là cả hai đều lợi. Cho đến cả hung thủ là Ca Lợi Vương cũng được lợi lạc sau này, bởi vì Đức Phật ngay lúc bấy giờ cảm thấy rằng Ca Lợi á là người đang còn giúp cho Ngài thành được nhẫn nhục ba la mật, bằng cách rằng là cứ mỗi một cái mũi gươm của Ca Lợi mà chém xuống thì Đức Phật cảm thấy đó là một cái gọi rằng là thử thách, hay là một cái luyện, một cái phương pháp giúp Ngài thành tựu nhẫn ba la mật. Thành ra do như vậy mà Đức Phật chứng đắc được cái vấn đề gọi rằng nhẫn nhục ba la mật. Thành ra vì như vậy mà Ca Lợi không những không phải là kẻ phạm tội mà lại là người giúp cho Ngài thành đạo. Mà vì Ca Lợi giúp cho Ngài thành đạo cho nên Ca Lợi được cái quả thành đạo sau này Ngài giúp lại. Thành ra Ngài giúp bằng cách nhẹ nhàng, dùng huệ kiếm để mà cắt chặt toàn bộ dây rợ phiền não ở nơi Ca Lợi. Mà Ca Lợi thì dùng kiếm để cắt chặt toàn bộ tay chân đầu mình của Ngài. Nhưng mà nhờ vậy nó mà Ngài giác ngộ, mà cũng nhờ vậy mà Ngài cắt chặt lại nó mà Ca Lợi giác ngộ, mà Ca Lợi không có bị cái quả ở dưới địa ngục. Đó là nhờ cái vấn đề gọi rằng là mà cái vấn đề tu hành, tức là cái trí tuệ ba la mật đó, cái trí tuệ đó chuyển hóa mọi ác đạo trở thành thiện pháp. Thành ra chính vì vậy mà Đức Phật mới nói đến cái vấn đề rằng là khi tu hành mà ly tứ tướng thì tự nhiên nó có cái công đức như vậy. Cái công đức như thế thì mình thấy rõ ràng rằng là với cái công đức mà tu hành ly tứ tướng á thì địa ngục bị khô kiệt, bị sụp đổ. Thành ra Ca Lợi không có vào địa ngục được, tại vì Ca Lợi nương vào cái vấn đề mà nhẫn nhục ba la mật của tiên nhân tu khổ hạnh bây giờ, tu nhẫn nhục bây giờ. Thành ra thế mà sử dụng cái vấn đề mà ly tứ tướng, hay là nói thẳng là sử dụng cái trí tuệ bát nhã ba la mật của Đức Phật thì địa ngục cũng biến thành thiên đường, cũng biến thành tịnh độ, địa ngục cũng chuyển thành tịnh độ, mà kẻ ác cũng trở thành thánh nhân. Đó là cái diệu của bát nhã ba la mật. Thành ra mới biết rằng bát nhã ba la mật không phải chỉ tự độ mình mà còn năng độ người, năng độ tha đó. Mà mới biết rằng là bát nhã ba la mật đó, cái năng sinh ra một cái tác dụng đó là tịnh độ. Thành ra khi có Bát Nhã Ba La Mật nữa, thì gọi là tùy kỳ tâm tịnh, tức Phật độ tịnh. Nhưng mà tâm tịnh đó là tâm như thế nào? Là tâm tịnh là Đức Phật nói đây rồi, tâm thanh tịnh. Phát của cái tâm thanh tịnh, tâm đó không có chủ sắc, không có chủ thanh hương vị xúc pháp, ưng vô sở chủ như sinh kỳ tâm, thì tâm nó thanh tịnh. Thì tâm đó thanh tịnh thì tâm đó tự nhiên nó hiển bày ra cái gọi rằng là Bát Nhã Ba La Mật. Thì khi nó hiển bày ra Bát Nhã Ba La Mật thì tâm nó thanh tịnh, thì Phật độ tịnh. Thì rõ ràng thì cái cảnh giới của cái người mà tâm thanh tịnh nó đó, thì nhiên cảnh giới đó là tịnh độ. Cho nên người nào bước vào cái cảnh giới của người đó đều là thành tịnh độ hết. Mà người mà chủ ở trong tịnh độ đó thì tâm được thanh tịnh theo. Thành ra những người sinh lên các cõi của Phật đó, thì tâm tự nhiên nó thanh tịnh theo quốc độ của Đức Phật. Mà quốc độ của Đức Phật với tâm của Đức Phật nó không sai khác. Thành ra cái quốc độ với cái tâm thanh tịnh đó của Đức Phật chuyển hóa toàn bộ đối phương. Thành ra ở đây mình nhìn thấy là Đức Phật chuyển hóa từ Ương Quật Ma La, Đề Bà Đạt Đa cho đến A Nhã Kiều Trần Như. Mình thấy là Đức Phật đều đắc độ những cái người mà đều gieo cái ác nhân đối với lại Đức Phật, đều thành thánh hết ạ. Thì như vậy thì tại sao mình lại nghi ngờ là cái người mà sinh về các cõi Phật mà không mau lẹ chứng vô sinh pháp nhẫn mà không có trở thành thánh được? Nghi ngờ gì nữa? Và đó là những người đó lại còn tạo những cái nhân lành mà chiêu cảm với lại Phật độ. Còn những người mà tạo những cái ác nhân đó, mà khi đụng với lại mười phương chư Phật, không phải là chỉ có Đức Bổn Sư là mới có thể cải hóa kẻ ác như vậy được, mà bất kể Đức Phật nào ở trong vô lượng chư Phật đều như vậy. Như vậy thì rõ ràng rằng là với cái trí tuệ Bát Nhã, với lại tất cả những cái vấn đề gọi là ly tứ tướng đó, mà không chủ của sắc thanh hương vị xúc pháp mà sinh tâm, tâm đó là tâm thanh tịnh, thì tâm đó biến cảnh địa ngục trở thành tịnh độ, hay là biến địa ngục trở thành niết bàn, thành ra A Nhã Kiều Trần Như nhập niết bàn. Thành ra Đề Bà, thành ra Ương Quật gì thảy đều được hữu dư niết bàn hết, cho đến vô dư y niết bàn. Và rõ ràng là nhờ cái trí tuệ của Đức Phật. Như vậy chính trí tuệ đó phá tan địa ngục. Trí tuệ đó không có để cho địa ngục có một cái môi trường hay có một cái nhân duyên nào sản sinh, phá địa ngục từ bản nhân, thành ra chuyển chúng sinh đó, từ bản tâm nó trở thành thánh, thấy được bản tâm mà trở thành thánh. Thành ra nếu Ca Lợi mà xách gươm đi đó, mà chặt chúng tay khác là xong ngay Ca Lợi. Nhưng mà vì Ca Lợi chặt ngay vào cái mà đằng là thanh tịnh tâm, bất chủ tướng sinh tâm, thành ra vì như vậy mà mỗi lát gươm của Ca Lợi là một lát công đức, mà không phải là địa ngục nữa. Tất cả những đó là nguyên nhân để thành tựu niết bàn cho Ca Lợi sau này. Anh như vậy phải là chứng minh rằng là rõ ràng là chư Phật là có khả năng chuyển hóa. Chứ tại sao mà lại có thiền sư mà lại nói rằng là mang tội lên trên đó làm nhơ uế cõi Phật? Nếu một người mà bây giờ còn tội mà Đức Phật cho lên vãng sinh á, mà đới nghiệp vãng sinh được, thì làm cả một đống mang tội lên trên cõi Phật như vậy thì cõi Phật uế trược còn gì. Nói thế là chẳng hiểu một mảy may gì về cái uy đức công đức mà bất khả tư nghì của mười phương chư Phật, không hiểu mảy may. Đức Phật còn chuyển toàn bộ những cái ác cái xấu đó, chuyển toàn bộ nó thành công đức. Đức Phật chuyển toàn bộ cảnh giới của những kẻ nói trên thành ra cảnh giới thanh tịnh, nhưng phải công đức cho họ là gì? Cho nên không thể thấy xong. Đừng nói là vác một cái tội đến trước mặt Đức Phật mà sám hối, chuyện đắc độ là chuyện dĩ nhiên, mà vác một cái ác tâm đến thanh toán Đức Phật mà vẫn được giác ngộ như thường. Hà huống là vác một cái tâm bệnh hoạn mà lên mà sám hối Đức Phật, thì chuyện nhỏ nhỏ. Và phát cái tâm ám sát, ở đây tu hành gõ mõ niệm Phật tim dim, nhưng mà giấu gươm trong vọng lòng với nhiệm vụ của Mai Ba Tuần giao phó, vãng sinh trong bằng được, tới gần Đức Phật Di Đà. Đó, bỏ thuốc độc trong ngón tay, ôm chân cào cho chảy máu, cho nhiễm, cho chết. Đó, mà cào xong rồi liên hoa vẫn trổ. Đó, xong rồi vẫn giác ngộ như thường, vẫn biến thuốc độc nó trở thành cam lồ. Bây giờ không có một tay nào mưu sát thích khách, đại thích khách ra của Ma Bà Tuần phái lên trên cõi Phật mà ám sát chư Phật nổi. Ngay cả Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hồi còn hiện thế mà A Xà Thế Xá biết bao nhiêu người đi ám sát, mà cứ đi là quy, đi là quy. Ông sai ám sát thì chớ, mà sai đi ám sát thì quy y. Thậm chí tới bây giờ nó mấy thằng người nó biết hiểu, nó biết nghe, thành ra Thích Ca Mâu Ni mê hoặc được nó. Bây giờ thả voi chiến ra mà cho nó say thêm nữa. Vậy đó mà voi vẫn bị Đức Phật chế ngự như thường. Vậy mà tại sao không tin được mà lại hô rằng là mang mấy cái anh mà bệnh hoạn lên trên cõi Phật làm nhớp cõi Phật. Cõi Phật đâu phải là vật chất kiểu như vậy mà làm nhớp. Cõi Phật là luôn luôn thanh tịnh, mà Đức Phật có khả năng làm thanh tịnh hóa tất cả như vậy. Thì chính đó mới là cái vấn đề về quy y Phật, và chính đó mới là cái vấn đề phải cầu vãng sinh là quan trọng bậc nhất. Mình ở thế gian này mà học mà ly tư tướng chịu không nổi, nhưng mà về trên thế giới cực lạc ly tướng ly cái một, tại vì thấy rõ quá, thấy biết bao nhiêu Bồ Tát bất thối vì bạn lữ mà không dám làm chuyện đó sao. Bây giờ nổi mà một anh người Côn Minh này hay khạc, người Quảng Đông hay khạc, bây giờ cho anh đi qua bên mà ở với lại mà mấy dân nhà giàu của xứ Âu Mỹ, một tuần là không dám khạc nữa, là bỏ ngay. À, ở đây bảo anh bỏ khạc, bảo khạc gì mà cắt cổ ấy. Nhưng mà bảo anh cho anh thả qua bên kia sống chung với lại tù nhà giàu một đổi ấy. Đó, là tự nhiên anh bỏ khạc một cách dễ dàng thôi. Mà về đây anh thấy tay nào khạc anh còn chỉ trích, anh còn bình cô nông. Nó sẽ bỏ dễ dàng thôi à. Thành đương nhiên đó là những cái mà vấn đề rằng là bên lề, mà để mà cho mình hiểu được cái vấn đề là oai lực của Đức Phật. Đã? Qua những cái mà vấn đề mà của chuyện như vậy mà mình suy gẫm thì mình thấy rõ ràng rằng là cái nghiệp địa ngục đó mà đụng với lại cái vấn đề tâm thanh tịnh của Đức Phật, tức là quốc độ thanh tịnh của Đức Phật, mà nghiệp địa ngục đó tan biến, tan không còn một chút phi trần nào hết. Cho nên A Nhã Kiều Trần Như mới được đắc độ dễ dàng vậy. Nhưng mà đừng có chấp tướng cho đến độ là vì sau này Di Lặc ra đời được phát dao đi chém. đừng có vô minh mà điên đảo cho đến độ như thế. Không phải chờ vài kiếp. Còn nếu mà nghĩa là phóng hạ đồ đao trước Đức Phật Di Lặc đó, mà thiên đản hữu kiên đó, đó, mà hữu tất trước địa đó, mà bạch Phật mà hỏi đạo đó thì mau đắc đạo hơn, đương nhiên. Chứ đừng có học được kinh nghiệm này xong mà chỉ có âm ỉ nghĩ rằng là chờ. Rồi ông Vân ở gần Tâm Nguyên, thấy Tâm Nguyên tu thiền hào quang sáng lấy dao chém. Đang cho máu đắp nha. Cái đó là chí nguyên nha.